đó là qua ngài Pháp Thuận. Tiếp theo là thiền sư Vân Phong, sanh năm mấy không rõ nhưng mà tịch là năm 956. Đây là thuộc về đời thứ ba của dòng Vô Ngôn Thông. Sư Hậu Nguyễn quê ở Từ Liêm, quận Vĩnh Khương, khi mẹ mang thai sư thường trai giới tụng kinh, lúc sanh ra thì có hào quang chiếu sáng cả nhà, bởi cha mẹ nhận thấy sự linh dị ấy nên cho sư đi xuất gia. Như vậy thì với ngài thiền sư Vân Phong á, thì ngài xuất gia dễ dàng, thấy không? Bởi vì đây là có cái túc duyên sẵn. Là vậy là Hậu Nguyễn quê ở Từ Liêm, quận Vĩnh Khương, khi mà bà mẹ mang thai á thì bà thường tụng kinh, thường trai giới thanh tịnh, tức là do mang thai ngài Vân Phong á thì nó cảm bà như vậy, thì thấy rằng cái túc duyên của ngài cũng rất là sâu, không? Rồi khi sanh ra đó thì lại có hào quang chiếu cả nhà nữa, vậy thì rõ ràng đây là ngài một bậc coi như đã có giống như là một bậc tái sanh rồi, có những cái duyên sâu rồi, bởi cha mẹ thấy vậy cho nên rồi lớn lên để cho ngài đi xuất gia dễ dàng, không có bị trở ngại. Còn trong khi có nhiều người xin xuất gia mà cha mẹ không cho nữa, phải không? Đến lớn sư theo hầu thiền sư Thiện Hội ở Siêu Loại, sư thuộc hàng cao đệ, được thầy truyền dạy thiền yếu. Thiện Hội thường bảo sư, sống chết là việc lớn, cần phải thấu triệt. Nghĩa là đối với cái người tu á, thì cái việc sống chết là cái việc lớn, cần phải thấu triệt, phải nghĩa là thấu suốt, phải giải quyết cho xong. Đây là một cái điều mà coi như là mỗi mỗi người mà tu hành á, đều phải nhớ đó. Nghĩa là người tu giải thoát, thì đối với cái việc sanh tử, tức là việc sống chết này á, thì mình phải coi đó là cái việc lớn trong đời của mình, cái việc căn bản cần phải giải quyết cho xong. Còn mọi cái việc khác á đều là chuyện thứ yếu thôi. Tu mà chưa giải quyết được cái việc sanh tử này á là coi như là chưa có yên tâm được, phải không? Trong khi đó mình nhiều khi rồi cái người tu và vô tu ít bữa là cái quên cái căn bản này, rồi lo những cái chuyện mà thứ yếu, còn chuyện căn bản này lại quên, phải không? Những cái chuyện nhỏ nhặt cái đó thì lại quan trọng, thì cái đó là quên cái gốc của mình. Còn ở đây là phải nhớ cái gốc, cái căn bản là phải giải quyết cái chuyện sống chết. Bây giờ tu là gọi là tu giải thoát, phải không? Cho nên là khi mà gọi là đi tu mà đi xuất gia đó, khi mặc cái áo lên rồi thì đọc cái bài gọi là thiện tai giải thoát phục đó, không? Thiện tai giải thoát phục, vô tướng phước điện y đó, tất nhiên là mặc cái áo giải thoát, không? Thì tất nhiên là phải có cái tâm giải thoát, phải giải quyết được cái việc lớn này. Cho nên đây thì ngài Thiện Hội mà thường gọi là bảo ngài Vân Phong đó, phải nhớ cái việc sống chết là việc lớn, cần phải thấu triệt. Thì ngài Vân Phong ngài mới hỏi lại, khi mà sống chết đến á thì giờ làm sao tránh đây, làm sao tránh được? Thì ngài Thiện Hội ngài mới đáp là hãy nắm lấy chỗ không sống chết á mà tránh. Sống chết đến thì phải nắm lấy vào cái chỗ không sống chết mà tránh. Ngài Vân Phong ngài mới hỏi, còn thế nào là chỗ không sống chết? Nói thì dễ, không? Tức là khi sống chết đến thì phải nắm lấy cái chỗ không sống chết mà tránh, thì nói thì dễ rồi, nhưng mà cái đó cũng là cái lý, không? Nhưng mà cái bây giờ cái chỗ nào là cái chỗ không sống chết đó, cho nên câu hỏi rất là thực tế, không? Thì ngài Thiện Hội ngài mới đáp là ngay trong sống chết đó mà nhận lấy mới được. Cái chỗ đó là phải nhằm ngay sống chết mà nhận lấy thôi, chứ không phải tìm ở đâu khác. Tức là sao? Tức là đây là muốn nhấn mạnh là phải lìa cái niệm đây kia đó, không có thấy, nghĩa là còn cái niệm thứ hai đó, tức nghĩa là ngoài sống chết có cái gọi là không sống chết đó, còn cái niệm đó, tức là còn cái niệm đây kia, thì cũng chưa thấy được cái chỗ này, mà đây là ngay trong sống chết nhận lấy cái chỗ không sống chết đó, là cái đặc biệt ở trong nhà thiền, chứ không phải tìm đâu khác hết. Tức là ngay trong cuộc sống của mình đây, ngay trong bản thân của mình đây đó, cái không sống chết nó nằm sẵn đó, chứ không phải tìm ở đâu khác hết. Còn ngoài cái sống chết này mà tìm cái không sống chết ở đâu khác đó đó, thì đối trong nhà thiền cũng gọi là sao, cũng giống như gọi là ngoại đạo đó, ngoài gọi là ngoài tâm mà cầu cái khác nữa đó. À, còn đây là ngay trong cái sống chết này mà nhận lấy cái không sống chết. À, nhưng mà đây không nói cái gì là cái không sống chết, à, đó là để cho người tự nhận. À, thì cho nên ngài Vân Phong ngài mới hỏi lại, như vậy thì làm sao mà hiểu? À, nói cái chuyện vậy là làm sao hiểu? Thì ngài thiền hỏi, ngài mới bảo là ngươi hãy đi, chiều sẽ đến. À, thì chiều sư lại vào, thiền hỏi mới bảo đợi sáng mai, à, chúng sẽ chứng minh cho ngươi. Bảo chiều đến, rồi khi chiều đến rồi thì bảo thôi hãy đợi sáng mai, chúng sẽ chứng minh cho ngươi. À, đó là một cái ý nghĩa. À, tại sao không nói là cứ nói vậy? Thành ra mình học thiền thì thường thường gọi là dễ bị gạt là như vậy đó. Chính là nghe theo cái lời nói, ăn rồi mắc kẹt trong cái lời nói. À, nghĩa là bảo, nghĩa là hãy đi chiều đến, không rồi mình cũng tưởng là thiệt là chiều đến. À, rồi cho nên là ngài mới nói là hãy đợi sáng mai chúng sẽ chứng minh cho ngươi. Mình tưởng đâu là cái chuyện này á, là ngài các ngài giống như có cái gì nó giấu mình, không không nói ra, cho nên cứ muốn là để chỉ thôi. Nhưng mà sự thật đây là cái chuyện này á, là chuyện rõ ràng, coi như là ở ngay là mình, sẵn là mình thôi, trước mặt mọi người thôi, chứ không có giấu giếm gì hết. Cho nên nó là hãy đợi sáng mai chúng sẽ chứng minh cho người, tức là đại chúng sẽ chứng minh cho ông hết. Đó không phải là cái chuyện giấu giếm gì hết. Cho nên ngay đó thì ngài Văn Phong ngài đừng quát nhiên tỉnh ngộ sụp xuống lại. Thì ngài thiền hội mới hỏi, vậy cho ngươi thấy đạo lý gì? Thì sư thưa là con đã lãnh hội. Thì ngài thiền hội mới hỏi, vậy cho ngươi lãnh hội thế nào? Sư bèn đưa cái nắm tay lên thôi, tức là đưa cái nắm tay lên vậy thôi, hỏi lãnh hội thế nào nữa vậy thôi, chứ không nói gì hết. À, tức là đưa nắm tay lên là thưa chẳng tỉnh ngộ là cái gì, thì thiền hội liền thôi. À, đó là đối với trong nhà thiền là như vậy đó. Tức là tỉnh ngộ sụp xuống lại, thì thiền hội ngài hỏi với ngươi đã thấy cái đạo lý gì, thì sư thưa là con đã lãnh hội rồi, tức là đã nhận biết được cái chuyện đó rồi. Thì ngài thiền hội ngài gạn lại, nhưng mà ngươi hỏi thì hỏi thế nào mới được, phải không? À, thì ngài chỉ đưa cái nắm tay lên nè, rồi thưa như vậy thì không tỉnh ngộ là cái gì, tức là nó rõ ràng đây thôi. Đó, đưa nắm tay lên thì có ai thiếu cái này, phải không? Quý vị thấy ở trong hiện giờ là trong cái gọi là cái pháp hội này đã có ai thiếu này không? Đưa nắm tay lên là mọi người đều nghĩa là thấy rõ hết, phải không? Có ai không thấy không? Ai không thấy giơ tay lên coi. Vậy ai cũng thấy hết phải không? Thì vậy có ai thiếu? Vậy là không ai thiếu hết. Cho nên ngài nói là đại chúng chứng minh, tức là ai cũng rõ hết, ai cũng có mặt hết phải không? Là nhưng mà không nhận thì cái đó thì lỗi tại ai thì tự biết liền, phải không? À, cho nên ngài mới nói là đưa nắm tay lên, ngài nói như vậy thì không tỉnh ngộ thì là cái gì nữa, phải không? Đó, thì ngài thiền hội ngài thấy vậy rồi thì ngài biết, không đó nhận nên liền thôi. Đó. À, sau thì sư mới trụ trì ở chùa Khai Quốc trong kinh đô Thăng Long đến năm thứ ba niên hiệu Hiển Đức đời Châu, tức là 956 thì sư tịch. Đó. Thì như vậy đó là thì sư nghĩa là sau đó cũng trụ trì qua cái chùa Khai Quốc tức là bây giờ là chùa Trấn Quốc á. À, chùa này cũng là cái chùa coi như là đặc biệt, thấy không? Là có từ thời coi như là thời Lý Nam Đế, à, tức là khi Lý Nam Đế dựng nước thì ngay đó thì vua Lý Nam Đế mới cho dựng cái chùa gọi là Khai Quốc, thấy không? Cái chùa mở nước đó, Khai Quốc là mở nước. À, rồi cái chùa này á, thấy không? Thì trước kia thì nó ở bên gọi là bên ngoài cái bờ sông Hồng, thấy không? Chùa Trấn Quốc á, à, trước kia là ở bên ngoài bờ sông Hồng, nhưng mà tới cái thời gọi là cái thời Lê, tức là hậu Lê đó, bờ sông nó lở, cho nên chùa này phải dời vào trong, cho nên bây giờ là dời vào trong cái vị trí gọi là cái hồ Tây đó như bây giờ đó, chứ thực ra ngày xưa thì nó ở bên ngoài bờ sông Hồng, thấy không? Là rồi tới khoảng năm 1624 á, thì có một lần xây dựng lớn, tức là trùng tu xây dựng lớn lại đó, khoảng kéo dài tới 15 năm, 15 năm xây dựng, thấy không? Thì như vậy để cho thấy cái chùa này là nó là một cái, có một cái dấu ấn lịch sử cũng quan trọng đối với trong nước Việt đó, thấy không? Khi mà vua Lý Nam Đế lên ngôi thì dựng trước, thấy không? Đó là để nói lên cái ý nghĩa là mở nước. Rồi như vậy mà trải qua bao nhiêu thời, bao nhiêu thời, nhưng mà rồi tới bây giờ cũng vẫn còn vững vững vàng, thấy không? Tức là chùa Trấn Quốc. Đó là cái ngôi chùa cũng là đặc biệt. Thì như vậy thì ngài mà coi như là Vân Phong, thấy không? Thì ngài cũng từng ở trụ trì tại ngôi chùa này. Thì khi mà tịch thì vào coi như là gần nửa thế kỷ sau, khoảng nửa thế kỷ sau của thế kỷ thứ 10.